之恩。天蒙主耶稣基督头戴约安，基督耶稣额眉连在高原上，来家祭坛，con không chỉ cầu xin cho những kẻ cha đã ban cho con, nhưng còn cho những ai nhờ lời của họ mà tin vào con. Xin cho tất cả nên một lạy cha, như cha ở trong con và con ở trong cha. Xin cho họ cũng được ở trong chúng ta, để thế gian tin rằng cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một, con ở trong họ và cha ở trong con. Xin cho họ hoàn toàn nên một, như vậy thế gian biết là chính cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà cha đã ban cho con, vì cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy cha là đấng công chính, thế gian đã không biết cha, nhưng con đã biết cha, và những người này đã biết là chính cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh cha và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình cha yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Đó là lời Chúa.
Kính thưa anh chị em, lời nguyện chung đầu lễ dâng kính Đức Mẹ với chức hiệu là Mẹ của sự hiệp nhất, xin nhắc lại là chúng ta đã cầu nguyện như sau: lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là nguồn sinh ra sự hiệp nhất, là mạch tuôn đổ ơn hòa hợp. Xin Chúa ban cho mọi gia đình các dân tộc, nhờ lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của loài người, được quy tụ lại thành một dân duy nhất của giáo ước mới nhờ Đức Giêsu Kitô. Phục vụ vừa kết thúc một mùa phục sinh với lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, được cử hành tuần trước, Chúa Nhật trước, và ngày mai là lễ Chúa Ba Ngôi. Lễ này đến sau một mùa phục sinh dài, có vẻ lạc lõng và khó hiểu, nhưng đúng là ngôn ngữ của loài người không đủ để diễn tả chiều sâu rộng và các khía cạnh của mầu nhiệm. Tất cả các mùa phục vụ đều nói về Chúa Kitô, mùa Giáng sinh hay là mùa phục sinh vừa qua, hay mùa thường niên chúng ta bước vào. Nói về Đức Kitô khi người vào đời, nói về Đức Kitô khi người chịu thương khó và sống lại, nói về các việc làm và lời giảng dạy của Chúa Kitô trong mùa thường niên. Nhưng có khi chúng ta không để ý, nhưng Thánh Gioan quả quyết rất là rõ ràng, nhất là trong mùa phục sinh, tin mừng của Ngài được đọc xuyên suốt mùa phục sinh. Thánh Gioan lại cho chúng ta biết Chúa Kitô lại chỉ nói về Cha Ngài, về nước của Cha Ngài, với ý của Cha Ngài phải thực hiện dưới đất cũng như trên trời.
Và vì thế lễ Chúa Ba Ngôi mừng Chúa Nhật tới đây vòn vẹn trong một ngày, không nghi lễ gì đặc biệt, chỉ có yêu cầu nhắc lại cái yêu cầu tối thượng này của Chúa Kitô là tất cả đều phải quy về Thiên Chúa Ba Ngôi. Và hôm nay thứ bảy áp lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta cũng dừng lại cầu nguyện hướng lên Đức Mẹ, và Đức Mẹ của chúng ta cũng có một cái thương hiệu cũng xuất phát từ cái mầu nhiệm hiệp nhất đó. Đức Mẹ là mẹ của sự hiệp nhất, Ba Ngôi chính là mầu nhiệm của ba ngôi vị trong một bản thể. Và một cách nào đó khi chúng ta xưng mẹ là mẹ của Chúa Thế, Đức Mẹ Maria cũng đã được tham dự vào mầu nhiệm ấy. Trước hết chúng ta dừng lại tìm hiểu, đúng là phải tìm hiểu suy nghĩ về cái từ ba, từ hiệp nhất. Một danh từ có vẻ như ai cũng hiểu, nhưng thường là ai cũng hiểu theo quan điểm nhỏ bé của mình thôi. Thế kỷ thứ 20 vừa chấm dứt đã cho chúng ta hai ví dụ thế nào là sự không hiệp nhất, thế nào là một nhân loại sống trong sự cạnh tranh, ghen tị, căm hờn. Đó là thế chiến thứ nhất và thứ hai. Chúng ta mới bước vào thiên niên kỷ thứ ba, thế kỷ thứ 21. Không có thế chiến, nhưng vẫn có chiến tranh. Và các nguyên thủ quốc gia họp lại trong cái hội nghị thượng đỉnh thường cũng đề cập tới vấn đề khủng bố, tìm cách đối phó. Và khủng bố nghĩa là gì? Khủng bố đó chính là cái thứ chiến tranh của kẻ yếu. Người ta vẫn sống theo một cái xác tín đã có từ thuở ban đầu, từ nguyên thủy. Hạnh phúc là chiếm được nhiều, là có riêng cho mình càng nhiều càng tốt. Lịch sử kinh tế thị trường cho thấy đã có những thành công, còn người thất bại ở dưới nhìn lên khao khát và thèm muốn. Người có nhiều phô trương và kẻ không có thèm muốn, và đó là cái gốc rễ của hận thù, của tranh đấu. Có hẳn một tạp chí để xếp thứ hạng các thành công trong thế giới từ lớn đến nhỏ. Một nhà tỷ phú hàng đầu có thể có tài sản bằng hay hơn tài sản của một quốc gia nhỏ. Chế độ quân chủ đã hẳn, đã qua đi, đã chấm dứt, nhưng mà chúng ta vẫn thấy người ngày nay thích những thước hiệu và nói đi nói lại về cái thước hiệu làm vua, vua dầu mỏ, vua điện toán, vua gang thép. Và bên Thái Lan thì có cả vua các hộp đêm nữa. Chị thưa anh chị em, chúng ta phải có trước mắt những hình ảnh ấy để chúng ta so sánh với lại lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giêsu với tư cách là thầy cả, ta thầy cả thước phẩm. Cái lời ấy chúng ta nghe đọc trong tin mừng vừa qua, và cũng là để mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và Ngài cầu nguyện rằng: lạy Cha chí thánh, con không chỉ cầu xin cho những kẻ Cha đã ban cho con, nhưng còn cho những ai nhờ lời của họ mà tin vào con. Xin cho tất cả nên một, lạy Cha như Cha ở trong con
và con ở trong Cha, xin cho họ cũng được ở trong chúng ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai con. Lời cầu nguyện đó là của Chúa Giêsu linh mục. Lời cầu nguyện ấy xuyên qua các thời gian và không gian đến mỗi một người tín hữu ở khắp mọi nơi, đến với chúng ta, một người tín hữu nhỏ bé ở miền Viễn Đông. Như vậy chúng ta thấy trong sự toàn năng của mình, Thiên Chúa muốn tất cả trở nên một ở trong Ngài, như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Hạnh phúc là nên một trong Thiên Chúa, chứ không phải sở hữu một cái gì đó. Và cái động cơ thúc đẩy tất cả trở nên một đó là tình yêu, chứ không phải là chiếm hữu và hưởng thụ. Hài lòng vì có một cái gì đó, chúng ta cũng được biết đặc trưng của Thiên Chúa. Tình yêu đã trở nên một ngôi vị được gọi là Đức Chúa Thánh Thần. Và sự hiệp nhất mong muốn trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu giữa Thiên Chúa và loài người còn được cụ thể hóa bằng những hình ảnh. Hình ảnh một cây nho với cành lá sum xê, Thầy là cây nho, chúng con là hoa trái, là ngành nho. Thánh Phaolô dùng hình ảnh một thân thể, Đức Kitô là đầu, và tất cả chúng ta đây đều là chi thể của Ngài. Và đó là một thân thể mầu nhiệm sống động. Trong cái mầu nhiệm hiệp nhất đó, Đức Mẹ Maria giữ một vai trò quan trọng. Trong Kitô giáo, hình ảnh người phụ nữ, hình ảnh người mẹ là bất diệt, xuất hiện từ trang đầu ở sách Sáng Thế Ký đến trang cuối sách Khải Huyền. Nói về lòng sùng kính Đức Mẹ là cần thiết. Chân Phúc Ri Nhung de Montfort viết, cũng như trong trật tự thiên nhiên, một đứa trẻ cần có cha, cần có mẹ. Trong trật tự ân sủng, một người con đích thực của Hội Thánh phải có Thiên Chúa làm cha và Maria làm mẹ. Và nếu có tự và nếu nó tự hào có Thiên Chúa làm cha mà lại không có một lòng yêu thương của một đứa trẻ đích thực đối với Maria, nó chỉ là một kẻ nói dối và chỉ có ma quỷ làm cha. Đó một lời quả quyết thật là mạnh mẽ để nói rằng việc sùng kính Đức Mẹ Maria, yêu mến Đức Mẹ Maria là cần thiết. Và Ngài giải thích, bởi vì trong trật tự ân sủng chúng ta cần đến một người mẹ, chúng ta sẽ không là người Kitô hữu đúng nghĩa nếu chúng ta từ chối một cách ý thức tình yêu hiếu thảo của chúng ta đối với Ngài. Và cái lý do thứ hai, đó là bởi vì tất cả đạo lý của Chúa chúng ta được triển khai sâu sắc bởi Thánh Gioan, bởi Thánh Phaolô, lại được đúc kết trong một ý tưởng, đó là ý tưởng về thân thể mầu nhiệm. Maria có một vai trò độc nhất vào sự gia nhập này. Maria nơi Ngài đã hình thành chính thủ lãnh của cái thân thể mầu nhiệm đó, tức là Đức Kitô và toàn thể nhân loại cứu rỗi. Như vậy, thánh nhân từ đó luận ra chính Đức Mẹ Maria cũng có nhiệm vụ hình thành các chi thể là những kẻ được cứu rỗi, là chúng ta đây, trong việc cử hành tôn kính Đức Mẹ. Chớ gì chúng ta hiểu được sự vĩ đại của vai trò của Maria trong công việc sát nhập linh hồn chúng ta vào Đức Kitô, hậu quả sẽ là sự thân tình biết bao giữa chúng ta với Chúa Giêsu mà chúng ta có thể gọi một cách thân thiết, đó là người anh của chúng ta, bởi vì có cùng một người mẹ là Maria. Maria cũng được thánh giáo phụ tiến sĩ Augustino gọi, và thực sự Maria là một cái thứ khuôn đúc lạ lùng, là một cái khuôn đúc sống động làm ra cái nhân vật độc nhất vô nhị, đó là con Thiên Chúa xuống thế làm người. Nghĩa là chỉ có nơi người mà Thiên Chúa làm người được hình thành một cách tự nhiên, không thiếu một nét vẻ nào của thần tính, và cũng chỉ nơi một mình Ngài mà con người có thể được hình thành trong Chúa một cách tự nhiên, tùy theo khả năng mà bản tính nhân loại có thể có được bởi ân sủng của Đức Giêsu Kitô. Maria là khuôn mẫu hoàn hảo của Thiên Chúa, được hình thành bởi Chúa Thánh Thần để tạo ra một cách tự nhiên con người Thiên Chúa, bởi kết hợp hai bản tính trong một ngôi vị, và để tạo nên một con người Thiên Chúa bởi ân sủng. Cái khuôn đúc ấy không thiếu một nét nào của thần tính. Bất cứ ai được bỏ vào khuôn đúc ấy, và để cho khuôn đúc ấy làm việc, nhận lấy từ khuôn đúc ấy mọi nét của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật một cách êm dịu và phù hợp với sự yếu đuối của con người. Chúng ta, thưa anh chị em, vừa học lại tư tưởng của chân phước Louis Maria Grignion de Montfort về lòng sùng kính Đức Mẹ. Tư tưởng ấy hoàn toàn dựa vào cái sắc tín về sự thống nhất, về sự hiệp nhất giữa Chúa Giêsu với Đức Mẹ Maria và với chúng ta, giữa con và mẹ, mẹ và con, trong bản tính, trong hoạt động, trong đau khổ, trong vinh quang, hiện tại và tương lai. Vì thế lòng tôn sùng Đức Mẹ Maria đích thực là phương tiện chắc chắn nhất, dễ dàng nhất, bảo đảm nhất để dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Để kết luận cho anh chị em, một lần nữa, một giữa ít phút suy nghĩ trong thời điểm hôm nay là ngày thứ bảy áp lễ Chúa Ba Ngôi. Chúng ta vừa kết thúc một mùa lễ kéo dài hơn 3 tháng. Lễ Chúa Ba Ngôi có vẻ là một lễ cô đơn lạc lõng với chủ đề hiệp nhất, chớ gì chúng trở nên một. Rồi chúng ta nhìn lên Đức Mẹ là người mẹ của sự hiệp nhất. Cái màu nhiệm hiệp nhất, cái chữ hiệp nhất, nó có vẻ lý thuyết, vì chúng ta không cảm nghiệm được cái gì là hay ho trong cái hình ảnh, trong cái tư tưởng hiệp nhất. Có lẽ chúng ta thích nghĩ hơn đến sự cứu rỗi, chúng ta thích được ơn cứu rỗi, hay có người thực tế nào đó đang vui sống ở trần gian có thể nói rằng miễn là mình vào được nước thiên đàng, miễn là có một cái ngõ ngách nào đó, có một cái cửa nào đó để chúng ta vào đó là được rồi. Mầu nhiệm hiệp nhất có vẻ không quan trọng như là mầu nhiệm cứu rỗi. Hay để nói một cách cụ thể hơn, hình dung hơn nữa, sự cứu rỗi đó là cuộc chiến đấu trường kỳ, không ranh giới giữa xu hướng cá biệt và xu hướng hiệp nhất. Chúng ta đang sống ở trong nền kinh tế thị trường, trong văn hóa thị trường. Không gì sung sướng cho bằng được làm một ông vua. Chế độ quân chủ đã qua, nhưng tước hiệu ông vua ngày nay vẫn được sử dụng tràn lan. Một ông vua dầu hỏa, một ông vua thép, một ông vua leo núi trong ngành vận động xe đạp, một ông vua hộp đêm. Vua nghĩa là hơn người, ở trên người khác. Chỉ có một mình Đức Kitô là nhìn nhận là vua, nhưng ở trên thập tự để kéo mọi người về với mình. Hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng cùng ta, kéo mọi người lên cùng mình. Đó là xu hướng hiệp nhất, chứ không phải là xu hướng hưởng tụ. Trong tập sách nhỏ Năm chiếc bánh và hai con cá, tôi xin kết luận bằng cái sự tích này về cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngài kể rằng về sau khi Ngài đã ra khỏi tù, và người ta biết như vậy, và người ta hay tò mò hỏi rằng trong tù cha có dâng lễ được không. Và khi tôi nghe Ngài trả lời là có, tôi vẫn dâng lễ ở trong tù, thì tôi biết ngay họ hỏi tiếp làm sao cha có rượu lễ và bánh lễ để làm lễ ở trong tù. Và Ngài thuật lại như thế này: lúc tôi bị bắt phải đi ngay và đi tay không, hôm sau tôi được phép viết về nhà để xin đồ cần dùng nhất như áo quần, kem đánh răng, vân vân. Thì hàng đầu tiên tôi viết: xin gửi cho tôi ít rượu thuốc trị bệnh đường ruột. Bên ngoài giáo dân hiểu ngay. Hôm sau ông trưởng ban chấp pháp cầm đến một ve nhỏ, bên ngoài có dán giấy để chữ thuốc trị bệnh đường ruột, và bánh lễ xé nhỏ bỏ trong một cái lọ chống ẩm. Và ông ta hỏi: có phải ông bị bệnh đường ruột không? Thì tôi trả lời: chả có. Và đây là bên thuốc bên ngoài gửi vào cho ông. Và Ngài làm chứng: trong 9 năm biệt giam, tôi dâng thánh lễ một mình lúc 3 giờ chiều, giờ Chúa Giêsu hấp hối trên thánh giá. Tôi ở một mình nên có thể hát tiếng Latin, tiếng Việt, tiếng Pháp. Tôi luôn mang mình thánh trong người, như cha ở trong con và con ở trong cha. Đó là những thánh lễ đẹp nhất của đời tôi. Vậy để kết luận ít suy niệm ngày hôm nay, chúng ta hãy chú ý có thể có 3 quả quyết căn bản. Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm của sự hiệp nhất. Đức Maria là mẹ của sự hiệp nhất. Và bí tích Thánh Thể là bí tích của sự hiệp nhất. Amen.